Kính thưa cộng đoàn phục vụ, bài tin mừng mà Thánh Matthew vừa thuật lại, Chúa Giêsu nói về dụ ngôn làm vườn nho, đã khép lại cả một loạt bài về những điều mà Chúa Giêsu nói về nước trời. Kính thưa cộng đoàn, trong bài dụ ngôn này, nhiều người mới nghe cảm thấy rất khó chịu. Tại sao như là Chúa đối xử bất công? Nhưng mà đọc đi đọc lại và chúng ta suy nghĩ thì sẽ thấy rằng tình thương của Thiên Chúa thật là bao la và quảng đại. Và từ đó chúng ta phải có tâm tình biết ơn Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện được mời vào làm vườn nho của Chúa, khi Chúa mời gọi những người từ sáng sớm, rồi từ từ có những người từ buổi trưa cho đến buổi chiều, và thậm chí có những người chỉ một giờ trước khi ngày tạc. Và Chúa cũng trả công cho mỗi người đều bằng nhau cả. Vậy ý muốn của Chúa trong bài tin mừng này, Chúa muốn soi sáng cho chúng ta điều gì? Và phản ứng của con người khi thấy Chúa xử sự, họ nghĩ như thế nào? Và đó cũng chính là tâm tình mà chúng ta thường gặp phải. Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc sống thường ngày, khi tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian, đã thống trị con người, thì con người thường thường là sống ích kỷ, chỉ hay nghĩ đến những điều lợi ích của mình. Nên vì vậy mà họ muốn đối xử với nhau không phải chỉ là trên phương diện công bình, nhưng mà trên phương diện lợi lộc. Tôi làm cho anh, tôi làm cho chị, anh chị trả cho tôi bao nhiêu? Và tôi làm điều này, điều khác, thì anh chị trả công bằng cho tôi bao nhiêu? Và nếu trong trường hợp mà được trả hơn, thì lại là một điều tốt. Vì vậy mà cùng một việc làm, có thể người này làm được trả công nhiều hơn, thì những người lãnh nhận ít hơn lại có lòng ganh tị. Và sự ganh tị đó, nó làm phá hủy ngay chính tâm hồn của con người, làm cho con người trở thành một, có một cái tâm trạng là nhìn người khác với một cái thái độ không thiện cảm. Họ thành công hay họ thất bại cũng đều có thể có một cái nhìn mà không mấy công bằng với họ. Đấy là tâm trạng của con người sống ở trần gian này. Chúng ta hay đối xử với nhau như vậy. Còn nơi Chúa Giêsu thì Chúa lại dạy chúng ta một bài học yêu thương. Thiên Chúa mời gọi mọi con người, và tùy hoàn cảnh, Chúa mời gọi họ vào lúc này hay lúc khác. Nhưng mà thật ra, từ bắt đầu, tức là từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã kêu gọi mỗi người chúng ta. Trong một bản hát, chúng ta vẫn nghe là từ muôn thuở Chúa đã yêu con. Chúa gọi con. Đúng thật như vậy, không phải cái lời đó chỉ dành cho các tu sĩ hay linh mục, nhưng mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Chúa gọi chúng ta từ muôn thuở, nhưng mà khi thể hiện ra trong thời gian này, từ vì chúng ta được sinh ra trong thời gian, thì có thể chúng ta vào giai đoạn này, giai đoạn khác. Chúa soi sáng để chúng ta nhận ra được ý của Thiên Chúa, để từ đó chúng ta có thể đáp lại cái tiếng gọi của Thiên Chúa cho mình. Nên vì vậy mà tình thương của Thiên Chúa được diễn tả một cách hết sức là sâu xa và quảng đại. Và tình thương của Thiên Chúa đổ tràn trên mọi con người. Thiên Chúa muốn cho con người được hưởng hạnh phúc, được sống với Thiên Chúa và được sống vĩnh cửu. Vì vậy, tình thương của Thiên Chúa không đếm xỉa gì đến tội lỗi của con người. Thiên Chúa biết thừa là chúng ta có những yếu đuối. Thiên Chúa biết chúng ta có những sai phạm, nhưng mà Chúa vẫn rủ lòng yêu thương. Thiên Chúa vẫn muốn tha thứ để cho chúng ta trở lại với Thiên Chúa. Nhưng là trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah đã cảnh tỉnh dân chúng Do Thái. Có nhiều người khi mà phạm tội thì cảm thấy nhà Thiên Chúa công bằng, nên vì vậy mà không muốn trở lại vì sợ Thiên Chúa phạt. Nên vì vậy họ lòng chai giả đá, và rồi cuộc đời của họ càng thêm tội hơn, và tâm tư của họ thì càng nặng nề, càng sống trong một cái đời sống khép kín với Thiên Chúa và với anh em của mình. Nên vì vậy ngôn sứ Isaiah nói Thiên Chúa không có xử sự với chúng ta như là Ngài luôn luôn xét xử để đoán phạt chúng ta. Nhưng mà ý định của Thiên Chúa hay là tư tưởng của Thiên Chúa khác xa tư tưởng của con người. Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa mời gọi, và khi con người trở lại với Thiên Chúa tha thứ. Mà có thể nói là Thiên Chúa tha thứ trước khi con người trở lại với Thiên Chúa nữa. Nên tình thương của Thiên Chúa đó làm cho con người có thể bừng tỉnh, làm cho con người có thể vui vẻ và tràn đầy niềm hy vọng khi trở về với Thiên Chúa. Nên đừng sống trong mặc cảm tội lỗi, đừng sống trong sự ganh tị, trong sự ghen ghét, đừng sống trong tội lỗi nữa, mà hãy hoán cải trở về vì Thiên Chúa yêu thương. Và Thánh Phaolô là một con người bắt bớ đạo của Chúa, và Chúa đã nói rằng giơ chân đạp mũi nhọn thì khốn cho ngươi. Và Thánh Phaolô đã nhận ra rằng cái tội lỗi của mình là một tội lỗi tày trời, nên sau đó được ơn trở lại, Thánh Phaolô đã luôn luôn nỗ lực để sống hết mình cho Thiên Chúa và đồng thời làm việc của Thiên Chúa, đó là loan báo về Chúa cho anh chị em của mình, cho những người chưa biết Chúa, cho những người ngoại đạo. Và giáo đoàn Philippe là một giáo đoàn mà Thánh Phaolô đã nỗ lực để giảng đạo cho họ. Ngày hôm nay, Thánh Phaolô bị giam cầm tù tội ở Roma, mà sử soạn bị đem ra xét xử, nên tâm trạng của Thánh Phaolô nói với trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe, Ngài nói rằng không biết là tôi bị tử hình hay là tôi được sống. Nếu mà trở về với Chúa thì đó là điều mơ ước của tôi. Nhưng nếu trong trường hợp mà Chúa cho tôi sống thì là vì lợi ích của anh em. Có nghĩa là tôi lại rao loan báo tin mừng cho anh chị em của mình. Và đó là điều cần. Nhưng mà sống hay chết không thành vấn đề. Từ vì Thánh Phaolô cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, sống hay chết đều thuộc về Đức Kitô. Kính thưa cộng đoàn, tình mến của Thiên Chúa, lòng yêu thương của Thiên Chúa phải là một lòng yêu thương đánh động vào trong chính tâm hồn của mỗi người chúng ta. Để từ đó chúng ta cảm nhận được là Thiên Chúa yêu thương mình từng giây từng phút. Để chúng ta có thể cảm nhận được rằng tất cả đều là hồng ân của Thiên Chúa, như là Thánh Phaolô đã cảm nghiệm trong cuộc đời của mình. Dù sống hay chết không thành vấn đề. Đó là ý của Thiên Chúa, đó là ơn của Thiên Chúa. Sống thì làm việc cho Chúa, mà chết thì về kết hợp với Chúa đời đời. Điều nào cũng tốt hết. Nên vì vậy, khi cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, từng hơi thở, từng ơn lành mà Thiên Chúa ban cho chúng ta từng giây từng phút một, thì chắc chắn chúng ta sẽ có tâm tình luôn luôn biết ơn Thiên Chúa. Và khi chúng ta có tâm tình biết ơn Thiên Chúa đó, thì những cái tị hiềm, những cái ganh tị, những cái ghen ghét, những cái chia rẽ, nó không thể nào tồn tại ở trong tâm hồn của một con người mến Chúa được. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta là những Kitô hữu, có nghĩa là những người có Chúa Kitô, được luôn luôn thấm nhập lời của Chúa, được luôn luôn cảm nghiệm tình Chúa yêu chúng ta thật là bao la, vĩ đại và thâm sâu, để từ đó chúng ta luôn luôn biết hối cải và trở lại với Thiên Chúa.